xuống. Như vậy cái chết của bà ta chung cục nó là một sự giải thoát. Cho nên đối với lại cái người có trí tuệ, thực sự cái chết, cái sống không phải cái chết là họa, cái sống là phúc. Sống mà đau khổ, sống mà bệnh hoạn trầm kha, sống mà sống chỉ để bị người ta đàn áp, thì cái sống đó thực là cái sống trong địa ngục. Cái chết mà dứt trừ đi mọi cái đau khổ của cuộc sống thì trái lại cái chết đó lại là cái chết giải thoát. Cho nên nhà Nho còn nói rằng là chết cần lắm á. Nhà Nho có thích trường sinh giống tu tiên. Tại vì mấy ông Nho mới nói mấy ông cần chết, mấy ông muốn chết, hỏi tại sao? Tại vì thầy Khổng khi mà hỏi rằng là thánh nhân có được nghỉ không? Thầy Khổng nói rằng là và chừng nào được nghỉ? Thầy Khổng mới nói anh có nhìn thấy bên ngoài cửa sổ không? Mọi người nhìn xuyên qua thấy một bãi tha ma. Thầy Khổng bảo đó, chỗ đó là nơi an nghỉ của thánh nhân. Thánh nhân không có nghỉ ngơi, thánh nhân chết mới được nghỉ. Cho nên tội nghiệp thánh nhân, bắt thánh nhân sống lâu là hành thánh nhân. Cho nên thỉnh thoảng phải cho thánh nhân chết mới mà được nghỉ. Cái chết đối với người thánh là để nghỉ ngơi, còn cái chết đối với kẻ ác là để ngưng làm ác. Kẻ ác chỉ có cái chết mới làm nó ngưng làm ác. Cho nên cái chết cần cho kẻ làm ác, và cái chết cũng cần cho kẻ làm thiện. Nó nho ra lý luận như vậy. Còn Phật ra thì còn thấy cái chuyện sống chết nhàn thôi vậy. Thế chuyện sống chết của mình nó chỉ làm nó thay đổi nhân duyên thôi. Nhưng mà nếu khi cái nhân duyên của mình mà khá thì thay đổi thì mình càng khá thêm chứ có gì đâu. Cho nên phương ngôn thường có câu đời xưa trả báo thì chầy, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Đời xưa trả báo thì còn thấy lâu lắm, đời nay trả báo thì nhanh lắm, nhưng mà cũng tùy. Thật quả như vậy, có người lúc trước không hách bao nhiêu, bây giờ lại hiền lành bấy nhiêu, bởi vì hồi nào còn của còn quyền kêu dân dân giả, bây giờ giả dân, đó cũng là một quả báo. Tức là bây giờ bị người ta bức hiếp lại, nói ví dụ vậy, thì hết quyền hết uy thì tự nhiên hiền, có quyền có uy thì khó chịu ghê lắm, nhưng mà hết quyền hết uy thì anh nào cũng ăn hiền là lành hết á. Cứ suy như thế thì đủ biết, và trường hợp nào cũng sự báo ứng, dù thiện dù ác đều có quả báo cả. Phương ngôn có câu là phúc bất chủng lai hỏa vô đơn chí, tức là nghĩa là gì? Phúc bất chủng lai hỏa vô đơn chí. Việt Nam hay nói là quốc đất trồng khoai quả vương ăn chuối. tức là quốc đất trồng khoai rồi quả nó bay vô nó ăn hết chuối. Phúc bất trùng lai là phúc không bao giờ đến hai lần. Mà hòa thì không bao giờ đến một lần. Lỗ dễ sợ. Phúc đến lần à, cho nên không có trùng lai. Hòa thì vô đơn chí là không bao giờ đến riêng rẽ một mình. Thế vậy thì mình phải hiểu, nếu có nhân quả thì những sự kiện ở trên hỏi do đâu mà có. Mà hai nữa, rõ ràng ai mà tin nhân quả là người phản khoa học lắm. Rõ ràng ngày hôm nay khoa học tiến bộ là nhờ nhân quả hết. Khoa học nó dựa vào nhân quả thì khoa học bao giờ tiến bộ được. Bác nhân quả có nghĩa là mê tín dị đoan. Bác nhân quả có nghĩa là người không có văn minh. Bác nhân quả có nghĩa là người đi ngược lại với khoa học. Tại vì khoa học tin nhân quả ghê lắm. Khoa học không khi nào chịu nói chuyện tự nhiên hết. Khoa học nói khi nào có quả phải có nhân. Thấy cái này là suy ra cái nọ, là tại vì dựa theo yếu tố của nhân quả. Bây giờ đến phần thứ 9, tức là phần cuối của sự khởi lòng tin. Thì có người nghi hỏi là ta ở cõi này niệm Phật, tại sao trong ao thất bảo Tây Phương lại mọc lên một đóa hoa sen? Là nói thường trong kinh Phật hay nói là nếu mà mình ở bên này mà ra công niệm Phật mà tu hành á, thì ở trên kia nó có một đóa hoa sen nó mọc, một nụ sen nó mọc. Và nếu mà mình mà ở đây mình tưới cái hoa sen trên đó bằng cách là công phu niệm Phật rồi tu hành cho tinh tấn thì cái hoa sen nó tươi tốt cho đến khi nó nở là có mình. Còn nếu mà mình lười biếng tu tập thì cái hoa nó rũ, nó héo, nó gục là biết là tay đó thối thất rồi. Đó. Thế hỏi là tại sao lại như thế? Việc ấy rất dễ hiểu, ví như cái gương sáng, phàm có vật chi đến nó liền hiện bóng ở trong đó. Cõi nước của Đức Phật A Di Đà thanh tịnh trong sáng, tự nhiên soi thấy mười phương thế giới, cũng như gương sáng kia soi rõ mặt mày, cho nên người cõi này niệm Phật thì bên cõi Tây Phương trong ao thất bảo tự nhiên đóa hoa sen nó hiện ra là vậy. Về lại một khi cái người mà niệm Phật mà mong cầu đó, thì người đó có cái nhân duyên đối với đại Đức Phật A Di Đà và nhân duyên đối với đại thế giới tịnh độ của phương Tây. Thì khi có cái nhân duyên như vậy đó, có một cái nhân duyên thì bắt đầu nó có cái mầm mống của nhân duyên nó hiện bày. Đó. Thì cái mầm mống của nhân duyên nó hiện bày là cái chỗ của mình, tức là cái nụ xét, là tượng trưng cho sự thanh tịnh, là mình có một cái nhân duyên đối với lại cái sự thanh tịnh này. Cái sự thanh tịnh nó sẽ hiện bày là bắt đầu mình có một cái nhân duyên. Chẳng hạn như khi mình bắt đầu có nhân duyên với một cái chủ xứ nào á, và ví dụ là mình chẳng hạn bây giờ mình ở Việt Nam, mình đang được bảo lãnh qua đây, hay mình quyết chí qua đây, mình để đơn xin qua, mình quậy đủ cách để mà mình qua, thì đương nhiên nói theo một cái chuyện bình thường thôi, thì bên nay mình những cái người mà lo lắng những cái chuyện đó cho mình phải chuẩn bị mọi thứ cho mình, hay là mình phải chuẩn bị trước cho mình ở bên này. Nói ví dụ như thế, mình phải chuẩn bị mọi thứ, tức là cái nhân duyên nó mới bắt đầu nó trổ mòi, hay là những cái nhân duyên mình không thể thấy được nhưng mà nó có. Tức là chẳng hạn như vậy, nếu mà mình nhìn cho sâu xa, cái công ăn việc làm và cái sở đó ở cái chỗ đó nó đang chờ mình, là mình có nhân duyên. Nếu mình có nhân duyên với cái anh chủ sở đó, chủ hãng đó, thì làm thế nào mình cũng được qua cái chỗ, cái ghế đó, cái chỗ đó nó chờ mình. Cái ngôi nhà nằm ở cái thành phố thị xã đó của Hòa Lan nó đang chờ mình, nó đang chờ mình, mà không ai vô đó ở được hết. Thì dù ai tới đó không chê cái này thì chê cái nọ để đừng ở, hoặc giả là không được nhận và đến phiên mình mới được. Nó có sẵn hết rồi, chỗ nào cũng vậy, nó có sẵn tất cả những cái đó cho mình. Còn nếu mình không có những cái nhân duyên đó thì dứt khoát mình qua xứ đó được, mình không làm sao qua cái xứ nói trên được hết. Tức là mình có nhân duyên. Chẳng hạn như là chẳng hạn nhân duyên của cái xứ Âu Châu này nó có. Thì dù tôi với thầy Nhất Trơn có cái nhân duyên của cái xứ Âu Châu này nó có, thì nó mới mạnh cho đến cái độ rằng là phải nói thẳng một điều. Tôi với thầy Nhất Trơn qua bên Âu Châu này nó là một cái chuyện lạ hy hữu, không hề có làm đơn xin qua. Chưa hề làm cái đơn xin qua Pháp, mà cũng không đủ điều kiện để qua Pháp. Nhưng mà qua Pháp, tức là chứng tỏ là cái nhân duyên nó có. Và cái chỗ đó, cái địa vị đó, cái chỗ đó, những cái ví dụ như là sự hoằng pháp đó, hay là sự làm việc Phật pháp đó, sự gì đó là nó có sẵn hết rồi, và chỉ có mình qua để mà nó đúng cái môi trường, nó cứ vậy mà nó trổ, cứ vậy mà nó hiện bày. Cho nên tôi thành chân cũng không có làm gì hết, tự nhiên có một cái anh chàng cháu rể ông cụ đó thôi, tức là vợ của anh ta đó là cháu kêu ông cụ thôi, là nói theo dân Bắc là chú, tức là bác, tức là mẹ của cô ta là em ruột ông cụ thôi. Cô ta lấy chồng Pháp, ở bên Pháp này từ lâu, từ hồi 5 tuổi. Ở từ hồi mà 54, 55 gì đó, tức là ở hồi nhỏ xíu. Rồi lớn lên tiếng Việt cũng còn biết thế, nhưng mà tiếng Pháp còn thông tiếng Việt, rồi lấy chồng Tây, anh chồng Tây làm Liên Hiệp Quốc. Rồi đi công tác cho Liên Hiệp Quốc qua Việt Nam. Rồi anh đó, anh vào trong tòa đại sứ Tây, anh nói một câu thôi, là ông cụ bà cụ tôi thành chân thì qua Tây ráo hết, mà không hề xin gì hết, mà qua Tây rồi là chết cứng ở Tây, không có chục cục cửa không có cục cửa gì đấy nữa. Thành ra vậy nó mới thấy nhân duyên lắm. Trong cái cuộc đời này, nếu mà mình chịu khó mình ngồi mình nghĩ, nó có nhiều cái nhân duyên lạ lùng lắm. Là nếu mình có cái nhân duyên với chỗ đó thì nó dễ ghê lắm, mình không tính nó cũng thành, còn mình có nhân duyên mình trăm mưu ngàn kế nó cũng thành. Cho nên đừng có mất công tính mưu tính kế làm gì, cứ vận dụng cái nhân duyên thôi thì nó thành. Thế thì đương nhiên là một khi mà đó là tại mình không nhìn thấy đó. Còn nếu mình nhìn thấy đó thì nhìn đấy, tôi nói đó. Thế chẳng hạn bây giờ tay nào mà sắp qua Mỹ làm việc hay đi du học mà tương lai sẽ ở Mỹ luôn, thì tự nhiên cái chỗ của bên Mỹ nó có hết cho kẻ đó rồi. Từ cái nhà ở, từ cái trường học, từ cái phòng ở trong trường học, ký túc xá, trong từ gì nó có sẵn hết rồi. Cái số của ai có phước có phần, người nào có cái phước nào đó thì người đó tự nhiên cái chỗ đó nó dành cho người đó, chứ không phải chỉ thế giới bên Tây phương hiện hoa sen là chuyện lạ đâu, mà cái thế giới nào nó cũng hiện ra cái chỗ cho mình, mà tại mắt phàm không thấy. Có người hỏi là niệm thần chú vãng sinh thì Đức Phật A Di Đà thường đứng trên đầu để hộ vệ người đó, mà nếu vô lượng chúng sinh cùng niệm thần chú thì A Di Đà đứng sau hết. Đáp rằng đó cũng tự nhiên thôi, vì sao trên trời chỉ có một ánh trăng, mà trong vạn con sông không con sông nào không có hình trăng. Mình phải hiểu rằng là mình đừng có nghĩ là Đức Phật là cũng là một cái thân giống như thân phàm này của mình, mà hiểu là Đức Phật là chứng được cái thân không có sinh tử nữa, phu sinh pháp nhẫn, không có sinh tử nữa. Thân nó gọi là pháp thân. Pháp thân nó không phải là một cái thân phân biệt với nhiều thân như vậy, tức là không có ngã và nhân nữa. Cho nên pháp thân đó, ở đây tại mình có thì giờ mình phải là cái lớp để mà giảng về tính không, và mình có chịu khó nghe những cái băng của Thầy Nhất Trơn hoặc là mấy cái băng giảng của tôi. Thì dù vậy mình nghe trong kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm hay là những cái kinh về Bát Nhã, kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nó ví dụ vậy đó, thì mình biết rằng là Đức Phật giải thích cái pháp thân nó như thế nào. Pháp thân nó là thực tướng đó là không tướng, hay gọi là vô tướng. Vô tướng nó là tướng của không, chứ không phải không là không có. Mà do vô tướng cho nên có nhất thiết tướng, cho nên có thể có thần thông diệu dụng hiện nhất thiết tướng. Cho nên tất cả những cái tướng mà chư Phật ra đời thuyết pháp độ sinh thầy đều gọi là hóa thân Phật, không có một cái nào trong đó là pháp thân Phật hết. Mà pháp thân Phật đó có thể gọi là, gọi chung một cái tên là Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là chỉ cho pháp thân Phật. Hay là A Di Đà, đó là một hóa thân, vừa là hóa thân vừa là pháp thân. Thì chư Phật đều là hóa thân, từ cái pháp thân nó hóa hiện để mà độ sinh, cho nên đều gọi là phương tiện hết. Vì người mà không hiểu như vậy cho nên mới nói là như vậy A Di Đà làm sao nghe hết, cứu hết một lần, hay là thấy hết. Đó là tại vì nghĩ giống hệt mình, Đức Phật cũng là một nhân vật đối diện với mình. Mà nếu mà Đức Phật mà quả tình là một nhân vật đối diện với mình mà nhân ngã với mình như vậy á, thì khó độ mình lắm. Là bởi vì mình cứ thấy rằng là khi có nhân có ngã là tự nhiên nó có tình cảm. Nó có tình cảm ngay. Cho nên trong một cái ngôi chùa mình cũng thấy. Ví dụ đồng là đệ tử của một thầy, nhưng mà đệ tử cũng có tị mạnh. Tức là thầy cũng thương học trò này hơn học trò kia, thầy cũng thương người đệ tử này hơn người đệ tử nó. Có chứ không thể nào mà huề nhất dứt khoát 100% đâu. Mà nó vẫn có. Có đó là bởi cái nhân duyên đậm hay nhạt của mỗi người. Cho nên giống như ánh trăng ở trên trời có một thôi, nhưng mà hóa hiện đủ hết ở dưới nước. Thì như vậy ánh trăng trên trời đó gọi là pháp thân. Mà những ánh trăng mà đầy hết ở những cái con kênh, con rạch ở bên Hòa Lan này là hóa thân. Tức là nó hóa hiện. Thì cái câu hỏi sau cũng giống. Mà người niệm Phật khi lâm chung, Phật và Bồ Tát đến rước, mà người trong mười phương thế giới có vô lượng chúng sinh, mà nếu bây giờ họ đồng niệm Phật thì Phật làm sao đến một lần hết được? Thì cũng giống cái kia. Mà đi tiếp đón được. Cho nên có một bác ở bên Hoa Kỳ hỏi tôi trong một cái buổi học Phật Pháp này, hỏi một câu rất vui. Bằng là bạch thầy, bây giờ là từ cái thời Đức Phật cho đến bây giờ là lâu lắm rồi, mà nhiều người tu tịnh độ lắm rồi, thì tịnh độ có hết chỗ không? Có chật chỗ không? Tôi vào bác nhắc thì tôi nhớ, cho vì vậy phải tu tịnh độ mau mau chứ không nó chậm chân là hết chỗ. Cho nên giờ phải tu lẹ hơn nữa chứ nó còn có vài chỗ mà nhiều người tu quá nguy hiểm. Thế là nhắc tôi nhớ là chắc tôi thành chân phải đổi khuynh hướng, phải dù người ta tu thiền đừng có tu tịnh nữa để dành chỗ, chứ không tôi thành chân mà còn trẻ chết sau mấy bác là chết rồi hết chỗ. Nguy hiểm. Nhưng mà mình phải biết rằng là ở trên đó là thuộc loại là chứng vô sinh pháp nhẫn, là đâu có phải cái thân kiểu như vậy. Muốn ứng hiện thân vậy là ứng hiện, mà muốn phải sử dụng pháp thân thì pháp thân. Cho nên ở đó không làm gì có cái chuyện mà rộng hay chật. Những cái đó mình chịu khó học tịnh độ nhiều nghe nhiều với mình hiểu ra. Còn bây giờ mà giải thích với nó hết ngày giờ. Bây giờ đến cái phần nhì, tức là cái phần mà tổng kết của tịnh độ. Thì ông Vương Nhật Thư nói là tôi xét trong đại tạng có bộ kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, kinh A Di Đà Quá Độ Nhân Đạo, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm.
Ví dụ như hai cái kim gọi nó là cái đồng hồ được hay không tầm, cái mặt gọi nó là cái đồng hồ được hay không tầm, nghĩa là tất cả gọi nó cái đồng hồ là do các cái yếu tố ráp lại tổ hợp lại mà thành, cho nên mỗi bộ phận không gọi nó là cái đồng hồ. Thân mình cũng vậy, một cái vật gì cũng vậy hết á, nó ráp từng bộ phận, nó liên truyền tiếp nối với nhau, riêng một cái cũng thật. Thì ở trong này cũng giảng cho mình thấy đó, nếu như không có sáu tầng thì không có sự đối đãi, bốn đại phân giải, không có cái tầng nào mà có thể chấp thiệt hết. Ở trong đó nó viên níu với nhau giữa căn, giữa tầng, giữa thức, rồi nó mới thành ra cái rộng, thành ra cái việc này việc nọ, có thể nói như thế. Một khi mà mình biết để mình chuyển hướng nó tán diệt đi thì rốt ráo không có cái chỗ để mà cái vọng tâm mình nó viên níu. Nếu mà tâm chúng ta phân tách, cái bàn này mà nó do các cái bộ phận ráp lại, do gỗ, do cái công thợ, do tất cả những cái gì ráp lại, bây giờ không thể mà chia tách nó ra từng bộ phận mà gỡ mất hết bàn được. Thân chúng ta cũng vậy, thân chúng ta là do các yếu tố tổ hợp lại mà thành. Khi đêm ra chúng ta đã giảng rồi đó, thân chúng ta đầu tiên là do cái gì? Phụ tinh mẫu huyết. Nhưng mà phụ tinh mẫu huyết á, thân không được, các cái thần thức nó trộn lộn được. Thần thức tức là cái điểm liên quan đó, cái thần hồn, cái linh hồn đó, rồi mới thành cái thai phạm. Đó là gọi là cái chánh nhân, cái chánh nhân. Nhưng mà nếu chỉ có ba cái yếu tố đó không, cũng không thành cái thân này được. Thấy không? Nhờ cái gì nữa? Nhờ ánh sáng, nhờ không khí, nhờ cái sự duy trì mạng căn. Tất cả cũng như khi con người sinh ra, đâu có phải nó khi chào đời, khi sinh ra là yên đâu. Trưởng thành được cái thân này, lớn lên rồi thiếu niên, rồi thanh niên, rồi tráng niên, rồi lão niên, người ta đặt những cái thời kỳ như vậy đó, là nó phải nhờ các cái yếu tố khác giúp. Nếu sinh ra mà không có ánh sáng, không có không khí thì chịu có nổi không? Không có ăn, không có nghỉ, không có uống thì có đâu có chịu nổi. Cho nên tóm lại, trong cái cuộc đời mình nó cần thiết, nó tiếp nối luôn luôn là tại vì mình có cái thân này. Nếu mà chúng ta không có cái thân gọi là cái thân tứ đại này mà mình được cái pháp thân, cho nên tu tập là để mà chuyển cái thân tứ đại này nó trở thành cái pháp thân. Mà ở trong cái pháp thân đó do cái viên giác tính nó điều khiển. Còn hiện bây giờ mình do cái vọng tâm nó điều khiển, cái gì cũng vận động hết, cái gì cũng vận động, cho nên con người mình không có sáng suốt giác ngộ được. Đức Phật ra đời, Ngài biết như vậy đó, Ngài mới chỉ cho mình những cái phương pháp này, những cái phương pháp này, những cái điều kiện này phải theo để mà trở về với lại cái tánh sáng suốt giác ngộ mà người ta gọi là viên giác. Rồi ha. Này các thiện nam tử, những chúng sanh kia, tức là chỉ cho tất cả chúng sanh đó, vì cái thân giả dấu này nó diệt thì cái vọng tâm giả dấu nó cũng diệt. Nghĩa cái thân giả dấu này nó diệt đi thì cái vọng tâm giả dấu nó cũng diệt. Cái tâm quyển mà nó khi mà vì cái tâm quyển nó diệt cho nên cái trần quyển bên ngoài nó cũng diệt. Sáu trần hồi nãy nói nó khác, cho nên cái pháp nó cũng diệt. Mà vì cái quyển trần ở ngoài nó diệt cho nên cái quyển nó diệt cũng diệt nữa. Cái mà gọi là mình cho cái quyển nó diệt, mình cũng phải diệt luôn nó nữa. Đó, vì cái quyển nó diệt đi cho nên không có cái quyển nào khác nữa. Ví cũng như người lau gương, hãy lau hết bụi thì cái yếm sáng nó hiện. Mình cứ lau lau, cho nên tu tập ở trong này nói nè, thí như ma cảnh, ma là mài, ma là lao, chứ không phải ma là không ma đâu. Cấu tận minh kiến, ở cái cấu, cái trần, cái bụi, cái nhơ nó hết, thì cái ánh sáng nó hiểu. Cho nên bây giờ nói một cách dễ hiểu là làm thế nào mình phải gắn mà lao cái gương lòng của mình. Đừng cho nó dính bụi trần nhớ nữa, nó dính bụi lâu đời lâu trước, nó nhớ quá rồi. Bây giờ mình gặp được Phật Pháp, mình gặp được chánh Pháp, thì phải làm sao để mà mình tiến bước chứ. Tất nhiên là tinh tiến, tu tập. Đừng cho nó giải đãi. Công ăn việc làm thâu xếp nó lại, nó vừa đủ thôi. Đừng có nên dư dư quá tu không được. Phải ăn tiền của mình nó nhiều quá, cứ lo tiền của đến nhớ hoài tiền của làm đồng tu. Cho nên người nào mà túc y túc thực dễ tu, dễ thực hành đạo lý lắm. Còn nếu mà dư quá cũng khó, mà thiếu quá cũng không được. Thấy không? Ví dụ như giờ mình muốn tinh tiến ngồi thiền hay tinh tiến niệm Phật, mà giờ đó quá là sao mình. Thành ra nó phải giữ cái mức độ trung bình, kêu là khéo, khéo biết để mà tu tập. Tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo cái trí tuệ của mỗi người để mà tu tập. Đó. Ví dụ cũng như lao gương, ở cái bụi nó hết thì cái yến sáng nó hiện. Đó là chỉ cho người tu tập. Người đời bị cái bụi trần nó nhiều lắm. Nay chút mai chút tích thử thành đa, thành thử ra nó bám biếu vào trong tâm mình nó nhiều quá đi. Sợ nó không có, không phải trong một thời gian ngắn mà mình sợ được. Cũng như cái gương bụi nó đóng nhiều quá rồi, nó đóng cho đến nỗi thành kêu là gì đó, thành lốp, thành lốp ở trong đó. Cho nên cái sự lao chùi phải gia công rất nhiều. Chứ nếu mà không gia công thì cái bụi nó không hết, và bụi nó hết thì làm sao ánh sáng nó hiện, thì tắm mình thế nào phải gia công. Rồi này thiện nam tu phải biết thân tâm đều là quyển cấu, thân chúng ta, tâm chúng ta, tâm đây là chỉ là vọng tâm đó nghe, đều là quyển, đều là cấu. Cấu là nhơ, quyển là nó giả dối. Cái quyển, cái tướng cấu đó phải diệt nó đi, vĩnh diệt là phải dính, nghĩa là ráng mà diệt hết nó đi thì mười phương được thanh tịnh. Khi mà chúng ta mà diệt được cái tướng cấu nó đi thì mười phương được thanh tịnh, mà mười phương được trong sạch rồi thì chỗ nào mà mình không thấy được, chỗ nào mà mình không nghe được, chỗ nào mình không biết nữa. Hiện bây giờ sở dĩ mà những cái việc cách chấp mình không biết nè, những cái việc mà cõi đời này mà không thế nào mà mình thấu suốt được là tại vì cái vọng mình nó nhiều, cái trần cấu mình nó nhiều, nên vô minh mình nó nhiều. Này thiện nam tử, ví như cái viên ngọc mani bố châu trong sạch rồi thì nó chiếu được năm sắc. Ở trong cái viên ngọc nó phải chiếu ra, tự nhiên nó chiếu năm sắc. Tùy theo mẫu phương mà nó hiện. Mình đứng ở bên đây, mình cũng thấy năm sắc. Người đứng bên kia, họ cũng thấy năm sắc. Nó ngộ lắm. Người ta thí dụ cái viên ngọc á, là thí dụ cho cái viên giác thánh đó. Các cái người mà không được sáng suốt, tức là ngu si, thấy cái viên ngọc mani bửu châu kia, nó có năm sắc, nghĩa là thấy có năm sắc. Này thượng nam tử, cái tánh viên giác khi nó thanh tịnh rồi thì hiện ở nơi thân tâm ta. Khi mà cái tánh viên giác thanh tịnh rồi á, mà cái vọng thân vọng tâm mình nó đã chuyển hết, nó đã đi hết rồi, thì tùy loại mà ứng. Tùy theo loại mà ứng nghĩa là sao? Người nào tu tập kỹ lưỡng thì cái viên giác tánh mình nó hiển lộ hoàn toàn. Người tu tập hơi kém kỹ lưỡng thì mới chỉ hiển lộ một phần nào thôi. Còn những cái người mà tu tập quá giải đãi đi thì không bao giờ lắng lại. Bụi nó cứ bám vào làm sao thôi. Bám nó lại nó có gì vậy. Thì những cái người ngu si kia, Đức Phật nói những chúng sanh mê muội lắm đó, nói cái giác, cái tánh viên giác thanh tịnh thật có, như thế thân tâm, cái tự tướng cũng lại như vậy. Do đây mà không thể xa lừa, ông nói các nó tự diễn quá. Câu này nó phải có nghĩa quý vị nghe lại nè. Những cái người trong thế gian này mà không được sáng suốt, cứ cho mỗi người mình có cái duyên giác tánh thanh tịnh, nó nằm ở trong thân tâm, thấy không? Thì cần gì phải cũng như là tu tập. Mà nếu không tu tập thì làm sao mà cái tánh nó hiển lộ được. Cũng như quý vị nhớ không, có nhiều người á, mình mời đi chùa hay là mình mời đi nghe giảng thì người ta trả lời sao quý vị biết không? Ôi Phật thích tâm, tôi khỏi đi chùa, ở nhà tôi chùa cũng được, tâm thích Phật, phải không? Nếu mình có Phật rồi, Phật thích tâm rồi, nhưng mà không trao dầu thì làm sao mà cái tâm đó, cái Phật thích tâm đó mình biết được, mình hiển lộ được đó. Do đó cho nên cái đoạn này Phật cũng nói đó là Phật cho những người như tôi biết mình có cái tâm Phật thiệt, nhưng mà mình phải làm sao cao dầu để cho cái tâm Phật mình nó hiển lộ thôi. Mình có cái tấm viên giác thiệt, nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho cái tấm viên giác nó hiện chứ. Hiện bây giờ là bị gì, vọng trần nó ngăn che hết rồi, phiền não nó phủ bao phủ hết rồi, thì bây giờ làm sao? Cho nên phải tinh tiến, phải gắn. Như vậy đó Phật nói, ta nói cái thân tâm này nó quyển cấu, đối đãi cái quyển cấu để phải lìa, ta lìa cái quyển cấu đó đi. Tức cái người mà được như vậy đó thì gọi là Bồ Tát rồi. Cái người mà nghĩa là ta lìa cái tâm quyển, thân tâm quyển cấu, mà làm sao để mà cho cái từ chuyển từ cái thân tâm quyển cấu đó nó trở thành thân tâm thanh tịnh, sáng suốt viên giác, thì đó người ta gọi đó là những cái bậc Bồ Tát đó. Nếu ai làm được, mình làm được cũng là Bồ Tát, chứ không phải đợi là các vị Bồ Tát. Thầy đồng quý vị phải gắn lại cái những cái trần cấu mà nó hết, cái đấu đãi nó trừ, đấu đãi tại vì mà nó dơ nó đấu với sạch, xấu nó đấu với sáng, chúng sanh nó đấu với Phật, viên giác là nó đấu với chứ lại gì đó, hiểu giác, giác ngộ một ít là nó đấu với giác ngộ một ít. Thì khi mà cái trần cấu nó hết, cái đấu đãi nó trừ, thì tức là không có đấu đãi nữa, cũng không có danh từ nữa, là bởi vì khi mà nó hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi thì nó không còn có cái danh từ đấu đãi nữa. Sở dĩ nó có danh, cho nên mình tu nó phải có hai giai đoạn đó. Giai đoạn đầu nếu mà mình còn mê mờ tội lỗi phiền não nghiệp chướng tham giận kiêu căng si mê lầm lạc nhiều, người ta nói động tới mình còn giận, người ta chửi tới mình còn tức, người ta nói xấu tới mình còn muốn trả thù, thì nhất định là mình phải lo tu tập. Chuyện làm sao cho có cái lúc nào mà ai chửi tới mình cũng tự như, thấy không? Ai mắng tới tên mình cũng coi thường, ai muốn kêu là gì đó phá hại mình đi nữa, mình vẫn tự nhiên. Lên tới cái chỗ đó là viên giác tánh nó bắt đầu hiện rồi đó. Rồi khi mà viên giác tánh hiện, Phật tánh hiện, chân tâm hiện, chúng ta phải tiến lên nữa. Tiến lên nữa có nghĩa là đi lên một giai đoạn nữa là cho nó siêu thoát, nó siêu việt đó. Có nghĩa là lúc trước đây mình chỉ nghĩ là tại vì mình hết tối cho nên còn phát sáng, được phát sáng, mà vì cái sáng này nó đối với cái tối mà gọi nó là sáng. Bây giờ cái sáng mà còn đối với tối gọi nó là sáng đó, mình cũng bỏ rồi. Đó, cái đó khó. Cái đó tôi phải khó. Dĩ nhiên là quý vị tu, quý vị tập, quý vị học là được hết đó, trong cái gì hết đó. Nhưng mà sao nói nó hơi khó. Cái tình dưới thì dễ hiểu rồi. Tối mình cố làm sao cho được sáng, sáng để mình sáng suốt. Thì vậy là ai cũng hiểu rồi sao. Nhưng mà đạo lý Đức Phật dạy chúng ta, cái sáng mà còn tương đối với cái tối á, thì cái sáng đó chưa phải là sáng. Cái trơn mà còn đối với cái vọng á, thì cái trơn nó chưa phải là trơn, chứ là vọng trơn đồng nhị vọng. Cái trơn đó cũng vọng mà cái vọng đó cũng vọng. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải xa lìa là tập cái tánh đừng có đấu đại. Đừng có đấu đại, đừng có thương ghét, cũng không thương ghét như nhau. Thương ghét cũng là cái khổ nữa. Ví dụ như bây giờ ai chửi mình cũng chửi nhé. Kệ nó, chỉ chửi thì vô trong tâm nó, chứ vô trong tâm mình nó đâu. Thấy không? Ở nó miệng nó, chứ nó ở miệng mình đâu, ở nó là miệng nó. Đầu tiên nó chửi thì mình cũng tự như, chửi nhiều rồi mình phát cái tâm lớn lên cũng thương, nó đừng có chửi với mỗi miệng. Thấy người đó ở chửi, ví dụ như thế. Rồi muốn là thiệt là cái tâm lượng Bồ Tát nữa, thì cũng còn người nó thôi đừng có chửi, nó chửi mang khẩu nghiệp, thôi đừng có quả báo. Thấy không? Rồi, đó là một chuyện, mà cái chuyện này người ta dễ hiểu là nếu mà mình chửi lại thì gây thù chát ván chuyện nọ chuyện kia. Còn cái chuyện thứ hai này, nhớ cái chuyện thứ hai này, chuyện thứ hai này cũng được. Người ta khen mình đáng nể, người ta nói mình quá tốt, người ta phân bốc mình lên dữ quá đi, tâm mình cũng phải dẫn bình tĩnh tự nhiên. Cái thường thường cái kia, cái mà họ chửi mình khổ đã đành. Nhưng mà cái khen mình, cái tăng bốc mình lên, cái nào cho mình coi chừng, cái khổ nó cũng giống như cái kia, hiểu không? Hiểu làm sao khổ không? Bởi vì nó khen mình quá, đôi trong tâm mình, trong ngực nó cứ đánh mình bịch ra. Không biết làm sao, bữa nay họ khen mình quá. Họ nói bên đây sao mà huynh tướng hẳn văn minh quá, huynh đẹp quá, huynh cũng như là còn mới có ba mấy tuổi à, thì trong lúc trong tâm mình đâu có yên được, nghĩa là trong lúc không biết thì sao mà bữa nó họ khen mình dữ quá đi. Hoặc là nói một cách khác nữa, trong cao xương chút nữa, mình cứ kiểu như là có cái tâm thương à, cái người đang họ khen mình dữ quá đi, mà cái thương còn ở trong cái sự mà người ta khen mình mới thương, thì cái thương nó mới có thể là tốt mà như đó. Thấy không? Nếu mà phân tích tới một cái điểm đó nữa là nó như vậy, nó hàm thử ra dẫn tâm tự như. Mà cái tâm tự như được như vậy đó, cái tâm đó là nó sẽ đi tới cái chỗ mà viên giác tánh. Bây giờ nó không còn nữa, nó không còn đấu đải. Thở dĩ mà chúng ta sống trong cái cõi đời này là cái cõi đời đấu đải, tương đối, chứ không sống ở trong cái chữ tuyệt đối được. Các Đức Phật luôn luôn sống trong một cái hào quang tuyệt đối. Đó, cho nên tôi đã nói rằng gắn tu lên cho cao là vậy đó, là đi cái tới cái chỗ tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là chê cũng mặc kệ, mình cứ một cái sự sáng suốt mà mình đi lên. Còn người đâu là khổ lắm, sống trong cảnh đời tương đối, giàu đối với nghèo, than đối với hèn, trắng đối với đen, xanh đối với việt, tối đối với sáng, vân vân. Cái cõi này là cái cõi tương đối. Thì bây giờ thành một vị Phật, thành một vị đại nhân, thánh nhân là phải sống trong cái cảnh tuyệt đối. Cho nên các Đức Phật quý vị thấy không? Quán thân bình đẳng, kệ quán như Đề Bà Đạt Đa, muốn theo giết Phật hại Phật đủ thứ hết. Phật có cũng tự nhiên. Mà những cái người cúng dường Phật, lễ bái Phật, kêu là tán thán khen ngợi Phật, Phật cũng tự nhiên. Như vậy đó mới là tâm Phật, phải không? Còn cái tâm chúng sanh á, thì ai mà động tới cái thân mình một chút á, là nghĩa là ăn thua đủ. Ai mà khen tới cái thân mình một chút, hoặc là khen tới cái gì của mình á, thì nghĩa là nào là thọ ơn, nào là nghĩ tới, tao nói nhiều khi nghĩ với niệm Phật đó nha, Nếu có người đó họ khen là tốt mình quá, vui khen tặng mình hoài, cứ khen, thành là dẹp mấy cái đó đi. Tôi phải dẹp mấy cái đó, phải dẹp cái đó thì tâm hồn mình mới là cao thượng. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói, khi mà cái trần cấu đấu đãi nó trừ hết rồi, tức là không còn đấu đãi nữa, thì đâu còn cái danh ngôn. Cái danh ngôn nó cũng khổ lắm, cho nên người đời cứ chấp, chấp thân đã rồi chấp cảnh, cảnh tức là hoàn cảnh á, rồi chấp cảnh đã được trở rồi chấp danh ngôn. Danh ngôn là lời nói, mà lời nói nó có thiệt. Thế thành ra bây giờ bớt rồi, người con Phật gắn giữ tâm cho bình tĩnh, những cái gì cần nói thì cũng nói ra trước, những cái gì không cần nói thì thôi, lo nhiếp tâm, lo nghĩ cái cơn vô thường không biết nó đến với mình hồi nào. Biết cơn vô thường không? Cơn vô thường là tắt thở đó, không biết nó đến với mình hồi nào, cho nên phải lo tu tập, lo làm sao cho cái ngày mình ra đi bỏ cái các thân này lại, cái linh tánh, cái duyên giác tánh mình ra đi nó sáng suốt toàn đời đó. Sống như vậy là mình biết sống trong cuộc đời mình không có luyến uổng. Còn nếu như sống trong cuộc đời mà cứ chạy theo hết tài rồi tới sát, tới sát mình tới danh, hết danh mà tới thịt, thịt là hàng, hàng mà hết thịt rồi tới quỳ, quỳ là ngủ. Thôi mấy cái chuyện giờ là vô đã ngủ rồi, không biết ngủ gì sống, không lo ngồi thiền, không lo tụng kinh gì hết. Thành ra cứ chạy theo hết thì cái tâm mình nó đâu có sáng được. Mà tâm không sáng được, ngày ra đi đâu có sáng. Nhớ kỹ cái ra đi, ai cũng phải tới một chuyến ra đi hết rồi. Cái chuyến mà ra đi mà tránh kêu là vô thần cũng phải mới chưa, chưa có ra đi thiệt đâu, còn chuyến nữa. Mà cái chuyến mà không ai tránh được hết. Mà nhớ kỹ giờ mà phải gắn làm sao cho kỹ lưỡng. Cái gì cái tâm thanh tịnh, cho nên thấy cảnh trần cũng thanh tịnh. Vì thấy cái sự cảnh trần thanh tịnh, cho nên cái nhãn căn thanh tịnh. Đại đồng nói mới liên truyền, thấy không? Vì cái nhãn căn thanh tịnh, cho nên cái nhãn thức được thanh tịnh. Vì cái nhãn thức thanh tịnh, cho nên cái văn tầng cũng thanh tịnh. Lúc bây giờ mình nghe cái gì cũng thanh tịnh được, nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Lời người ta chửi mà tâm thanh tịnh rồi thì giống như là nghe người ta niệm Phật, nó nổ dữ lắm nghe. Tại vì cái tâm này mình chưa thanh tịnh mà, cho nên đó, nó chửi tụi đó, nó chửi tụi đó. Cho nên nếu mà tâm này mình thanh tịnh rồi á, thì lúc đó mình không có gì đó. Cho nên người đời nó khổ lắm. Cái chuyện không đáng thì cứ cố bám biếu chạy theo cho là đáng phải làm. Còn cái chuyện đáng làm lại quên mất đi. Cái chuyện đáng làm là gì? Cái chuyện sao rồi, cái duyên giác tánh này, cái đó lại quên đi. Thấy không? Người đời nó khổ lắm. Vì cái văn, cái nghe nó thanh tịnh, cho nên cái nhĩ căn cũng thanh tịnh, lỗ tai cũng thanh tịnh. Vì cái căn nó thanh tịnh, cho nên cái nhĩ thức cũng thanh tịnh. Vì cái thức nó thanh tịnh, cho nên cái giác trần cũng thanh tịnh. Như thế cho đến mũi, lưỡi, thân ý cũng là như vậy. Cho nên mình tập một cái thanh tịnh rồi thì tất cả các nó cũng thanh tịnh. Mình nhớ kỹ, thì bây giờ cái đầu tiên á là mình làm sao giữ gìn cho cái ý thức của mình là thanh tịnh. Ai nói tốt, nói xấu, nói rộng, nói hợp gì mặc kệ. Mình cứ nghĩ rằng từ tới lâu nay mình cứ bị sanh tử luân hồi nhiều là tại vì cái chuyện mà mình cứ gây rắc rối đó. Bởi vì cái ý của mình á, nó không cho mình yên. Cái gì? Nên trong kinh thường thường Phật cứ nói tâm dân ý mã đó. Cái tâm, cái vọng tâm của mình á, nó cũng như là con vượng á. Đúng vượng không? Vượng trong sở thú thấy không? Nó chuyển ở trên này, nó chuyển qua cái chứ không khi nào nó yên rồi mình nó ngồi nó gãi. Chứ nào nó không yên là kêu tâm duyên. Ý mã, cái ý của mình cũng như con ngựa. Cho nên nó chạy hết đầu này, nó chạy hết đầu kia, nó rong được. Nó thương, nó làm cho mình nhiều khi bệnh sanh bệnh cũng tại nó, tại cái ý á. Bây giờ chặn nó. Lấy giới luật, lấy những cái lời hay của Phật dạy, lấy kinh điển, mình học đọc, mình nghe đây nè, nghe cái kinh duyên giác nè. Về mình làm sao mình chặn nó, để cho cái duyên giác tánh mình nó hưởng lộ. Phật nó nói câu, này các thiện nam tử, vì mỗi người cái căn thanh tịnh, căn tức là sáu căn á, mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh, thì cái sắc trần nó thanh tịnh. Vì cái sắc trần nó thanh tịnh cho nên thanh trần nó được thanh tịnh, hương vị xúc pháp cũng lại như thế. Và một cái thanh thanh tịnh thì các căn người thanh tịnh, các thiện nam tử vì sáu trần thanh tịnh cho nên địa đại thanh tịnh. Lúc bây giờ lục căn, lục thức, lục trần mình nó thanh tịnh rồi, thì bây giờ địa đại tức là những cái gì trong con người mình nè, tóc, răng, móng, nó không thanh tịnh. Mà hễ địa đại thanh tịnh thì thủy đại nó cũng thanh tịnh, mà thủy đại thanh tịnh thì quả đại, phong đại cũng là như cũng thanh tịnh hết. Tu tập được như là cái duyên mối, cái duyên mối mà mình nắm được rồi thì cái sự tu tập nó dễ. Còn cái duyên mối, cái đầu mối, cái căn bản mà mình không nắm được á, đi hoài nó lạc đường rồi. Nhớ kỹ, này thiện nam tử, vì bốn đại thanh tịnh cho nên 12 xứ, 18 giới, 25 cõi cũng được thanh tịnh. Đó, người tu như vậy đó. À, thập nhị xứ tức là sáu căn đó đối với sáu trần. Sáu sáu là 12. Thập bát giới đó, tức là sáu căn, sáu thức, sáu trần nó liên quan với nhau. 25 cõi tức là chỉ cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nó còn nằm ở trong cái cảnh gọi là sanh tử luân hồi. Cho nên sanh về các cõi trời vô sắc, cõi trời vô tưởng cũng còn bị luân hồi, tưởng hết cái phước là bị đọa lạc. Cho nên người hiểu đạo, người ta tìm con đường để dứt cái vọng và tu giải thoát. Giải thoát thì không còn sanh tử luân hồi, không còn mang cái thân này nữa. Còn nếu mà mình làm phước thì có phước đó, nhưng mà làm phước có phước là kiếp sau trở lại mang cái thân người nữa, mà mang cái thân người hưởng cái phước lớn, cái phước làm giàu làm có nè, làm quan làm quyền nè, mà hãy làm giàu làm có làm quan làm quyền thì lại càng mê muội nữa, tu không được, mà tu không được là bị chìm đắm nữa. Cũng như mình hưởng cái phước, mà cái phước nó nằm ở trong cái thanh già bệnh chết thì hưởng làm chi. Cho nên khi người ta hiểu đạo tới đó, người ta không cần. Ví dụ như bây giờ ta muốn bố thí, khi bố thí rồi người ta xin hồi hướng đó cho tất cả chúng sanh nhờ, không cần ai mang ơn mình hết. Bởi vì mang ơn thì phải, nó đủ chữ phải trả ơn, rồi trả ơn trong cái dòng liên kết đủ thứ chuyện. Cũng như người ta, ví dụ như bây giờ muốn cúng dường một cái gì đó, về tiền tài hay là phẩm vật, cúng dường rồi thôi ta xin quên, không có nghĩ. Hay là người ta hầu hướng, thường thường nó chưa hầu hướng là vậy đó, mình làm cái việc gì đó mình xin hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, hầu hướng những người đó. Vì các cái yếu tố chưa thanh tịnh cho nên thập lực nè, cái tháp thập lực tứ vô sở dưới, tứ vô ngoại biện tài, thập bát bất cảnh pháp, 30 đấu thánh trợ đạo cũng đều là thanh tịnh. Đây là chỉ con đường tu Đức Phật chỉ đó, nào là tháp thập lực tứ vô sở dưới, tất cả đó là Đức Phật chỉ hết. Như thế cho đến 84,000 cái pháp môn Đà La Ni, tất cả đều được thanh tịnh. Cho nên khi tâm chúng ta đã thanh tịnh rồi thì ngoại cảnh cũng thanh tịnh, nội tâm cũng thanh tịnh, cho đến tất cả pháp môn tu những cái gì cũng được thanh tịnh hết. Thành ra Phật chỉ cho ngài Phổ Nhãn muốn cho văn tư tu cái đầy đủ biết thì phải có cái sự mà suy nghĩ cho kỹ. Tư á, tư là suy nghĩ đó, suy nghĩ rồi phải tập hành, tập hành là tu. Mà hãy tu một cái môn nào mà kỹ lưỡng thì tất cả các môn khác đều khai thông được. Ví dụ như cái nhà này có, thôi mình coi đồ cửa lớn cửa nhỏ, có tất cả mọi cái cửa được, ví dụ như vậy, thấy không? Mà ai vào được một cửa thì biết được cái nhà trong này hết. Chứ không phải đợi vào hết 10 cái cửa đâu. Tu một căn thanh tịnh thì các căn khác nó thanh tịnh. Nhớ, tu một tầng nó thanh tịnh thì các tầng khác nó thanh tịnh. Cũng như tôi mình nói cái thí dụ vừa rồi đó, nhà người ta có một cái cửa, mình gắn vào được một cửa là khai thông được tất cả vấn đề, cửa mình cũng vào được không? Cho hay vào được một cửa là rất tốt. Này các thiện nam tử, tất cả cái thập tướng, cái tánh viên giác được thanh tịnh, một cái thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân cũng được thanh tịnh, vì nhiều thân thanh tịnh như thế cho đến chúng sanh ở trong mười phương đều được viên giác thanh tịnh hết. Mình thanh tịnh, mình tu tập rồi, mình người khác người ta noi theo cái gương của mình, cũng như mình nhắc nhở cho người khác đồng đi trên con đường sáng suốt hết. Thế, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, lý do vô cùng ha. Các thiện nam tử, vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới được thanh tịnh, mà nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến vô tận thế giới hư không giới ba đời tất cả.